cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu của văn đoạn 14, Chúa Giêsu tiếp tục nói các lời của Ngài đã nói với Simon Phêrô từ văn đoạn 13. Simon Phêrô vừa tuyên bố ông sẽ liều mạng sống của mình cho Chúa Giêsu. Sau đó Chúa Giêsu nói rằng ông sẽ từ chối Ngài 3 lần trước khi gà gáy vào buổi sáng kế tiếp. Để tiếp tục nói chuyện với Phêrô, Chúa Giêsu ban cho Phêrô những lời an ủi này để đem Phêrô đi xuyên qua đêm tối chối Chúa, để có thể trở lại mối quan hệ tốt đẹp với Ngài. Văn đoạn 14 này cũng đem đến sự sửng sốt cho nhiều người từ đó cho đến hôm nay. Mời quý vị cùng xem trong văn đoạn 14 câu 1. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Thưa các bạn, con người chúng ta trong thế gian hiện nay đang tìm kiếm sự yên ủi. Họ trông đợi tìm kiếm sự hòa bình cho tấm lòng của mình. Chỉ có Chúa Giêsu mới đem đến sự yên ủi. Tại đây, Ngài nói đến một điều căn bản để được yên ủi. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Tức là, cũng hãy tin Chúa Giêsu nữa. Theo ngôn ngữ Hy Lạp cũng như ngôn ngữ của chúng ta hiện nay, đây là lối nói theo mệnh lệnh cách. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Các bạn muốn có sự bình an trong lòng, thì đó là điều mà các bạn cần phải thực hiện. chúng ta cần phải tin vào Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Giăng nói đến đức tin cứu rỗi, ông luôn luôn nói đến đối tượng của đức tin. Đức tin không phải là một điều thụ động, đức tin gắn chặt vào một đối tượng. Đó là đức tin năng động để thể hiện qua sự tin cậy. Thí dụ như các bạn đang ở Sài Gòn mà muốn về nhà ở Vũng Tàu. Khi các bạn đến bến xe và thấy xe chạy tuyến đường Vũng Tàu đang chờ đợi, nếu các bạn tin chiếc xe đó có thể chở các bạn về nhà, thì các bạn mua vé và lên xe đi, bởi vì các bạn tin cậy vào chiếc xe đó sẽ đưa các bạn về nhà. Trong cùng một phương cách tương tự, các bạn muốn có sự cứu rỗi, các bạn tin cậy Đấng Christ và trông cậy vào Ngài. Khi Chúa Giêsu nói, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa, cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu công bố rõ ràng về thần tánh của Ngài. Chúa Giêsu nói rằng, Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Khi các bạn tin vào Đức Chúa Trời, thì các bạn không còn là người vô thần, nhưng các bạn trở thành cơ đốc nhân, tức là người tin vào Chúa Giêsu. Các bạn cần phải có đức tin của chính riêng bạn vào Chúa Giêsu Christ. Mời quý vị xem tiếp ở trong Giăng đoạn 14 câu 2. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Trước nhất chúng ta cần để ý và tìm hiểu từ ngữ nhà cha có nghĩa là gì. Nhà cha là cả một vũ trụ rộng lớn này mà các bạn và tôi đang sống hiện nay. Trái đất mà chúng ta đang sống chỉ là một hành tinh rất nhỏ. Chúng ta đang ở trong một chấm nhỏ so với vũ trụ lớn lao bao la. Nhưng vũ trụ này là nhà của cha. Một khoa học gia tên là James Jin nói cho chúng ta biết về vũ trụ bao la như sau. Trước nhất, con người nghĩ rằng trái đất này khởi sự như một bóng đèn điện được gắn trên đỉnh của vũ trụ. Sau đó con người phán phá ra rằng chúng ta đang ở trong hệ thống thái dương hệ. Trái đất mà chúng ta đang sống hiện nay chỉ là một hành tinh nhỏ đi xung quanh mặt trời. Bởi vì còn có nhiều hành tinh khác nữa chạy xung quanh mặt trời giống như trái đất của chúng ta. Cùng với hệ thống thái dương hệ, chúng ta đang ở trong hệ thống thiên hà. Tôi và các bạn hiện đang ở trong trái đất này chỉ là một phần trong hệ thống thiên hà. Khi chúng ta đi xa ra ngoài không gian, sẽ thấy trái đất này chỉ giống như một hộp đậu. Chúng ta được nói cho biết là chòm sao phía bắc của hệ thống thiên hà này gần chúng ta gọi là Andromeda, cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng. Ngay trong hết cả hệ thống thiên hà thì vẫn chưa phải kết thúc không gian. Ngoài ra, còn khoảng không gian khác nữa mà các phi hành gia gọi là Wasa. Thưa các bạn, chúng ta không thể nào hiểu hết vũ trụ bao la lớn đến mức độ nào. Đó là một vũ trụ vô hạn. Nếu chúng ta có một vũ trụ vô hạn như vậy, thì cũng có một Đức Chúa Trời vô hạn nữa. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, đặt chúng ta đang sống trên trái đất nhỏ bé này, để chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng trên hết trong cả vũ trụ này. Chúa Giêsu nói, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Tôi nghĩ gương mặt của Ngài sáng ngời khi nói như thế. Chính Ngài là đấng tạo dựng nên toàn thể vũ trụ này. Ngài biết có bao nhiêu hành tinh được tạo dựng. Chúng ta không biết và sẽ không bao giờ biết hết. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có ý định tốt lành của Ngài cho từng hành tinh được tạo dựng. Chỉ với trái đất này cũng đủ cho con người chúng ta sinh sống. Tiếc thay, con người đang sống trong trái đất của Đức Chúa Trời mà lại chống nghịch với Ngài. Trái đất này là một hành tinh đặc biệt nhất trong vũ trụ, không có hành tinh nào giống như vậy. Nhưng con người biết rất ít về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, quyền năng và thần quyền của Đức Chúa Trời. Khi con người không biết về tình yêu của Đức Chúa Trời, cho đến khi ngôi hai của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu đến thế gian trong hình thể con người và chịu chết trên thập tự giá. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đức Chúa Trời tỏ bày tình yêu của Ngài cho con người trên trái đất này. Các bạn và tôi nghĩ rằng chúng ta là con người có nhiều giá trị cao. Các bạn thân mến, tôi không muốn nói lời làm cho các bạn buồn, nhưng xin các bạn biết là con người của chúng ta không đáng giá chi để được cứu. Đức Chúa Trời có thể dẹp bỏ trái đất này dễ dàng và lặp lại cái khác. Ngài có thể nói rằng, nếu trái đất này và loài người mất đi, thì chỉ là một chấm nhỏ không đáng chi. Ngài cũng không cần thể hiện tình yêu thương. Ngài chỉ cần thực hiện sự chính trực và sự công bình của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Đó là một điều lạ lùng nhất trên thế gian. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương các bạn và tôi không phải vì chúng ta đáng được yêu. Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, dầu rằng chúng ta là con người rất hèn hạ. Chúng ta ở trong dòng giống của con người như thế. Nếu các bạn không tin như vậy, thì xin hãy nhìn xung quanh các bạn sẽ biết rõ. Gia đình nhân loại đã và đang đi xuống mức thảm tệ, đã sa đọa nặng nề vào tội lỗi, và càng ngày càng tệ hơn. Khi Chúa Giê-xu nói, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, không có nghĩa là Đức Chúa Trời có một căn nhà lớn có nhiều phòng, rồi trong đó cho mỗi người trong chúng ta một phòng. Nhưng Ngài có ý nói rằng, Ngài ban cho chúng ta một nơi ở đời đời. Đức Chúa Trời nói rằng, cả vũ trụ bao la này có chỗ ở đời đời dành cho những người thuộc về Ngài. Lời của Chúa Giê-xu nói tiếp, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Ngài đem cả danh dự của Ngài đặt trước đường ranh. Một là các bạn tin Ngài, hoặc là các bạn không tin Ngài. Khi Ngài hứa, Ngài đi trước để chuẩn bị một chỗ cho các bạn. Tôi thấy đó là một điều hết sức tuyệt vời, kỳ diệu. Cả vũ trụ lớn lao này có biết bao nhiêu chỗ, nhưng Ngài đi trước để dự bị một chỗ cho những người thuộc về Ngài. Sứ đồ Giăng được nhìn thấy một vài nơi và ghi lại trong sách Khải Huyền. Giăng bị cảm quá, bị che phủ. Có hàng ngàn, hàng triệu chỗ mà Chúa Giê-xu đi trước để chuẩn bị cho những người thuộc về Ngài. Chúa nói tiếp ở trong Giăng đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đây là lần đầu tiên mà Kinh Thánh đề cập đến việc Đức Chúa Trời đem con người ra khỏi trái đất này và đặt tại một nơi mà Ngài đã chuẩn bị. Đây không phải là hy vọng của các thánh đồ trong Cựu Ước. Đức Chúa Trời không hề hứa với Abraham sẽ ban cho ông hay là sẽ đem cho ông khỏi thế gian này và đến một nơi khác. Đức Chúa Trời hứa với ông sẽ làm cho con cháu của ông đông như sao trên trời, và Ngài hứa ban cho Abraham chỗ ở đời đời trên đất. Hy vọng của Cựu Ước là vương quốc trên đất, là một nơi bình an, công bình. Điều này ứng nghiệm cho mục đích của Đức Chúa Trời cho trái đất. Riêng tôi nghĩ rằng, qua lời diễn tả nước thiên đàng có nghĩa là sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đất này. Khi Đức Chúa Trời phán, do vậy ta sẽ lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Trong Thi Thiên đoạn 2 câu 6. Đó là mục đích trên đất của Đức Chúa Trời khi Ngài di chuyển dần dần tiến đến thời điểm đặt con của Đức Chúa Trời trên ngôi trên trái đất này. Đó là nước của thiên đàng. Đó là mục đích trên đất của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là hy vọng của Cựu Ước. Các môn đệ của Chúa Giê-xu giật mình khi nghe Ngài khải thị về việc Ngài đem họ ra khỏi thế gian này để ở với Đấng Christ tại một nơi mà Ngài đã chuẩn bị cho họ. Khởi đầu là các sứ đồ. Điều này được nói lần đầu tiên tại đây, nhưng chưa phải là lần cuối. Sau này sứ đồ Phaolô cũng đề cập đến điều tương tự như thế, được chép ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn thứ tư. Nói rằng chính Chúa Giê-xu từ trên trời sẽ ngự xuống với tiếng kêu lớn. Tiếng kêu của Ngài giống như tiếng kèn. Ngài đến để gọi những người thuộc về Ngài. Những kẻ ở trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Sau đó những người tin Chúa Giê-xu mà còn sống đều sẽ được cất lên gặp Chúa trên không trung. Sau đó chúng ta sẽ ở nơi mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị. Sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết điều này ở trong sách Khải Quyền đoạn 21. Về thành phố đó được gọi là Jerusalem mới sẽ đến từ trên thiên đàng của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đó là thành phố mới cho những người tin Chúa, khởi đầu từ các sứ đồ. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 14 câu 4. Chúa nói rằng, các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Các bạn để ý thấy Chúa Giêsu đang nâng đỡ những môn đồ này, bởi vì họ ở trên phòng cao, đang có bóng của thập tự giá phủ trên nhóm của họ. Tội lỗi đang gõ cửa phòng và đòi phải trả giá bằng huyết. Chúa Giêsu đang nâng đỡ tinh thần của các môn đồ bấy giờ và tiếp nối sau đó để đưa họ từ thể chất đến tâm linh, từ thế gian đến thiên đàng. Chúa Giêsu nói cho họ biết nơi đến, nó ở đâu và cách nào trên đó. Chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 14 câu 5. Thomas thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Trong dòng các môn đồ trên phòng cao có Thomas là người nghi ngờ. Ông hình như luôn có câu hỏi nghi ngờ. Câu hỏi nghi ngờ này thường ở trong tâm trí của Thomas. Phải tốn một thời gian khá lâu, Chúa Giêsu mới làm tan hết đi sự nghi ngờ của Thomas. Nhưng tôi mừng vì Thomas có mặt tại đó và nêu lên một câu hỏi, bởi vì đó là câu hỏi tốt. Nếu tôi có mặt tại đó thì tôi cũng hỏi giống như Thomas đã hỏi. Nếu Thomas không hỏi câu hỏi này, chúng ta không được câu trả lời tuyệt diệu tốt đẹp. Nó được xem như là hột giống của tin lành. Giăng đoạn 14 câu 6. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Qua lời Chúa Giêsu tuyên bố, ta là đường đi, cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không phải là người chỉ đường, nhưng chính Ngài là đường đi. Không một tôn giáo nào hay một nghi thức nào có thể đem các bạn đến cùng với Đức Chúa Trời. Chỉ có Đấng Christ có thể đem các bạn đến cùng với Đức Chúa Trời, vì Ngài là đường đi. Một là các bạn tin nhận Ngài, hai là các bạn không tin nhận Ngài. Chúa Giêsu cũng phán rằng, Ngài là lẽ thật. Chúa Giêsu không nói về sự thật của một sự kiện, nhưng nói chính Ngài là lẽ thật, là chân lý. Ngài là nền tảng của lẽ thật. Đồng thời Chúa Giêsu cũng là sự sống. Điều đó không có ý nói rằng Ngài đang sống, nhưng Chúa Giêsu muốn nói chính Ngài là nguồn của sự sống. Ngài ban sự sống thuộc thể và sự sống tâm linh. Chúa Giêsu nói, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Qua lời công bố này của Chúa Giêsu đưa đến sự cục đường của các nhóm tà giáo, vì chỉ có Chúa Giêsu là con đường để đến với Đức Chúa Trời. Đây là một lời công bố vững chắc, mạnh mẽ. Các bạn thân mến, từ trước đến nay không có ai công bố một lời như Chúa Giêsu. Hầu hết những người khác đi tìm đường tu, lần mò tìm lối đi, nhờ người khác dẫn dắt, và họ cũng không biết rõ mình đang đi đâu. Cho đến khi gần cuối cuộc đời thì cảm thấy hối tiếc. Nếu các bạn hiện nay không biết mình đang đi đâu, không biết rằng cuối cuộc đời sẽ như thế nào, thì tôi xin mời các bạn hãy lắng nghe lần nữa lời của Chúa Giêsu phán và đặt niềm tin của quý vị vào nơi Ngài. Chúa Giêsu phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đã 20 thế kỷ qua, có hàng triệu người đi theo đường của Chúa Giêsu chỉ dẫn và không một ai lạc lối. Họ đã đến được với Đức Chúa Trời và được sự sống phước hạnh. Tôi cảm ơn sứ đồ Thomas đã nêu lên câu hỏi này với Chúa Giêsu tại phòng cao khi xưa. Làm sao chúng tôi biết được đường đi đến Đức Chúa Trời? Nếu không có câu hỏi của ông thì chúng ta không có được câu trả lời tuyệt diệu như được chép ở trong Giăng đoạn 14 câu 6. Giờ đây, có một sự xen vào nữa qua câu hỏi của Philip. Mời quý vị xem tiếp trong Giăng đoạn 14 câu 7 đến câu 8. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ, các ngươi biết Ngài và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Thưa các bạn, chúng ta để ý rằng Philip là người ít nói, khác với Phi-e-rơ là người hay nói, hay phát biểu. Philip chỉ nói trong một số trường hợp thôi. Tên của Philip đến từ gốc Hy Lạp, cho nên có một số người tin rằng có thể ông ta là người Hy Lạp. Do vậy, cũng có những người Do Thái có tên Hy Lạp, tương tự như một số người Việt của chúng ta có tên của người Hoa. Philip là người lạ thường, bởi vì mỗi lần ông được đề cập đến thì ông dẫn một người đến cùng với Chúa Giê-xu. Các bạn còn nhớ trước đây, ông đã dẫn Nathanael đến với Chúa Giê-xu. Tôi hay ngạc nhiên về điều đó. Trong khi Philip là người yên lặng, còn Nathanael là người tự phụ cho mình là khôn ngoan. Philip là người thẳng thắn, còn Nathanael là người khôi hài. Nhưng Philip vẫn đưa người đến cùng với Chúa Giê-xu. Các bạn nhớ là người Hy Lạp đến với Philip và ông đã dẫn họ đến với Chúa Giê-xu. Giờ đây, Philip đến một mong ước cao hơn, có thể cao hơn những người khác trong Kinh Thánh. Ông nói với Chúa Giê-xu, xin chỉ cha cho chúng tôi. Hôm nay tôi xin hỏi các bạn câu hỏi này. Điều mong ước trong đời sống của các bạn là gì? Mục tiêu quan trọng nhất của các bạn là gì? Các bạn có muốn trở nên giàu có không? Các bạn có muốn nổi danh không? Các bạn có muốn con cái mình học giỏi không? Các bạn có muốn nuôi con cái mình lớn lên và dạy cho chúng nó biết về lời của Đức Chúa Trời không? Biết về chính Đức Chúa Trời không? Các mục tiêu này của chúng ta là những mục tiêu có giá trị. Nhưng mục tiêu cao nhất được diễn đạt bởi Philip. Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 14 câu 9. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thai mà các ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Philip biết từ trong Kinh Thánh Cổ Ước rằng, Môi-se đã thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiên tri Ê-sai cũng thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng chúng ta giải nghĩa câu trả lời của Chúa Giê-xu cho Philip như là một lời quở trách. Ngài đã nói với Philip, Ngài đã làm nhiều phép lạ, dù rằng Philip không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như Môi-se hay là tiên tri Ê-sai đã thấy. Nhưng Philip đã thấy Chúa Giê-xu cùng với lời giảng dạy và công việc kỳ diệu lạ lùng của Ngài. Tất cả những gì mà Philip muốn thấy nơi Đức Chúa Trời thì đã được thấy trong Chúa Giê-xu Christ. Trong Đấng Christ có sự khải thị lớn của Đức Chúa Trời hơn cả những sự khải thị trong Cựu Ước. Philip có được sự khải thị lớn của Đức Chúa Trời bởi vì ông đã thấy Đức Chúa Trời trở thành người và hiện đang ở với Philip. Philip được gần gũi và biết Chúa Giê-xu trong suốt 3 năm. Xin các bạn nhớ rằng, tác giả của sách Hebrew chép, con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời, là hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con người làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao. Trong Hebrew đoạn 1 câu 3. Khi Chúa Giê-xu nói rằng, ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Điều đó không có nghĩa là các bạn thấy một người giống hệt như thế, nhưng các bạn thấy một đấng có quyền năng, bổn tánh, tình yêu thương và mọi điều khác nữa. Đó là tất cả những gì mà các bạn sẽ thấy trong Đức Chúa Trời. Trong văn đoạn 4 câu 24, nói rằng Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thành và lẽ thật mà thờ lại. Trong văn đoạn 1 câu 18 cũng chép thêm, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng đã giải bày cha cho chúng ta biết. Chúa Giê-xu là đấng mà các sứ đồ đã thấy và ký thuật lại cho chúng ta biết qua các sách tin lành. Chúng ta sẽ được ở với Ngài đời đời. Đối với chúng ta là những người yêu mến Ngài, thì mục tiêu của đời sống chúng ta là để biết Ngài nhiều hơn, để biết Đức Chúa Trời nhiều hơn. Mời quý vị xem tiếp trong Giăng đoạn 14 câu 10. Người há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải tự ta nói, ấy là cha ở trong ta. Chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Tại đây Chúa Giêsu nêu ra lời làm chứng về lời nói và công việc của Ngài. Cả hai đều giống nhau. Cái này bằng với cái kia. Ngài có sự hợp nhất trọn vẹn. Như các bạn thấy, vấn đề khó khăn của chúng ta là lời nói và việc làm không có đi song song với nhau. Chúng ta thường nói nhiều lời tốt lành, làm chứng nghe rất hay, nhưng đời sống chúng ta không trọn vẹn. Đây là một trong những lý do mà cơ đốc nhân cần có thì giờ để ăn năn xưng tội. Như chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn thứ 13, Chúa Giêsu nói rằng, Ngài phải rửa chân cho chúng ta, để cho chúng ta có thể thông công với Ngài. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay mất đi sự thông công với Đức Chúa Trời, bởi vì họ nghĩ rằng họ là người trọn vẹn. Những lời nói và việc làm của họ không hòa hợp với nhau, cho nên họ cần ăn năn, xưng nhận tội lỗi. Các bạn có chú ý, Chúa Giêsu không bao giờ quyết định theo ý riêng hay làm theo sự suy nghĩ riêng. Ngài nói, những lời ta nói cùng các ngươi chẳng phải tự ta nói, ấy là cha ở trong ta. Chính Ngài làm trọn công việc của Ngài. Khi Chúa Giêsu nói, đó là nói theo ý của Đức Chúa Cha. Tất cả những việc Ngài làm là làm theo ý cha Ngài. Vì thế Chúa Giêsu nói với Philip, khi ông nghe lời Chúa Giêsu nói, tức là nghe lời của cha Ngài. Và Philip thấy những việc của Chúa Giêsu làm, tức là thấy những việc của cha Ngài làm qua Chúa Giêsu. Các bạn có để ý, thấy Chúa Giêsu bị gián đoạn lời giảng của Ngài. Trước nhất là Phi-e-rơ, sau đó là Thô-ma, và bây giờ đến Philip. Nhưng Chúa Giêsu tiếp tục lời giảng của Ngài cho đến hết câu 22, khi Ngài bị gián đoạn một lần nữa. Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài cơ hội để hỏi, thắc mắc, để phản ảnh, nhằm mục đích tìm hiểu thêm. Ngày nay các bạn học và tìm hiểu Kinh Thánh, nếu có gì thắc mắc thì xin đến hỏi mục sư hay những người hiểu biết Kinh Thánh giúp cho các bạn hiểu thêm. Đồng thời, tôi cũng cầu xin Chúa ban Đức Thánh Linh ở cùng với các bạn để giúp cho các bạn học và tìm hiểu thêm lời của Ngài. Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.